Đây là chương trình Radio Khai Tâm với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện phối hợp thâm, tâm và linh tánh giúp cho đời sống con người hài hòa, hạnh phúc. Dạ, xin kính mời Thầy.
Kính chào các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thầy rất là cảm ơn các bác đã trở lại với cái chương trình radio này, cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng lắng nghe và chia sẻ cái quan niệm của mình về những cái bài giảng của Thầy. Nhất là những cái bài giảng này trở thành một cái chương trình học ở trong cái chương trình Bồ Tát Đạo. Thì bởi vậy cho nên Thầy muốn nói từ những cái đề tài gì là thực tế cho con đường mà học đạo của Bồ Tát đó. Thì lần trước đó là mình nói tới cái tứ hoàng thệ nguyện, bốn cái nguyện của Bồ Tát rất là quan trọng, mà gần như bất kỳ một cuốn sách nhật tùng nào các bạn cũng có tìm thấy. Hôm nay thì Thầy tỏi một cái đề tài này hơi đặc biệt một chút. Đây là một cái version mà Thầy vừa mới tìm ra. Thật sự ra đó, Thầy đã tìm thấy cái này đó là lâu rồi, nhưng mà khi mà vừa đi qua bên Nhật Bản và tới Cao Giả Sơn để thăm cái đạo tràng của Ngài Không Hại Đại Sư, là vị tổ sư mà sáng lập ra Chơn Ngôn Tông ở bên Nhật Bản đó. Thì Thầy có một buổi sáng nọ thì Thầy được đưa đi vào trong cái chánh điện và cùng với cái vị mà trụ trì đó và các vị tăng, bốn vị tăng tất cả đó, để mà tụng niệm đó, thì Thầy mới khám phá ra rằng đó là cái tụng niệm là rất là hay. Và họ đưa cho Thầy cái cuốn sách nhật tùng để đọc đó, thì Thầy mới đọc ra những chữ tàu, chữ hóa đó, thì Thầy thấy là bốn tứ hoàng thệ nguyện nó trở thành ngũ hoàng thệ nguyện, hay gọi là ngũ đài thệ nguyện của Chơn Ngôn Tông. Thì Thầy rất là hứng thú. Thầy sau khi đọc xong rồi, thầy nhớ cái đó, và thầy nhớ mường tượng lại là hồi 1977, 76, 77 đó, thì Thầy ở chùa Thiền Tịnh ở Việt Nam đó, ở Thủ Thiêm, chùa Thiền Tịnh đó. Thì lúc đó là Thầy Viên Đức đó mới truyền cho Thầy cái Bồ Tát Giới, và gọi là Bồ Đề Tâm Bồ Tát Giới. Thì Thầy nhớ lúc đó đó, Ngài có cầm một cái tờ giấy đó, Ngài đưa cái nói, ok đọc cái này này. Thì Thầy đọc, thầy nhớ mang mảng đó. Thầy nói, ủa sao cái này sao không dùng cái bốn hoàng thệ nguyện, sao cái này là năm điều lần đó. Thì Thầy vẫn đọc, nhưng mà nó không có vô trong đầu của mình, không nhớ được là năm cái chuyện đó nó ý nghĩa làm sao và tại sao. Thì không ngờ từ năm 1977, 87, 97, 2007, 2017, 40 năm sau, 40 năm sau các bạn, thì Thầy gặp lại năm cái câu đó ở bên Nhật Bản, một cái tình cảnh rất là éo le. Và khi đọc đến năm cái điều nguyện đó thì tâm người Thầy nó rung động, vì cảm nhận ra rằng là trẻ ra bốn hoàng thệ nguyện đó đã được người ta upgraded, có nghĩa là người ta thăng cấp rồi, người ta đã làm nó thành năm cái thệ nguyện rồi, nhưng mà mình không biết. Thì năm cái thệ nguyện này đã được sáng tác vào thời đường, tức là cái thời mà xa xưa 1270 năm về trước rồi đó. Và chính Ngài Không Hại đó là Ngài là cái người mà upgrade, hay là người mà viết ra cái thề nguyện này. Ngài Không Hại Đại Sư gọi là Kobo Taichi đó, là người cha đẻ ra cái Chơn Ngôn Tông của Nhật Bản, và làm cho Chơn Ngôn Tông Nhật Bản trở thành một cái tông phái rất là quan trọng cho Phật giáo của thế giới luôn. Bởi vì một cái hệ thống rất hoàn chỉnh về cái chuyện tu hành và tu luyện, và một cái hệ thống đó cho biết rằng đó là con đường tu đó nó phải kết hợp với cái phần bên dưới tâm thức, mình gọi là tiềm thức, và phần bên trên của tâm thức là ý thức và cái vùng siêu ý thức. Do đó đó, hứng thú đó đưa tới ngày hôm nay, Thầy muốn giới thiệu các bạn về cái ngũ hoàng thệ nguyện như sau. Thứ nhất, nguyện đoàn trừ nhất thiết ác. Thứ nhì, là nguyện độ thoát nhất thiết chúng sinh. Thứ ba, là nguyện tu tập nhất thiết pháp. Thứ tư, là nguyện phùng thị nhất thiết Phật. Thứ năm, nguyện chứng đắc Đại Bồ Đề. Bây giờ trong cái phần đầu tiên mà sự thay đổi đó, là mình không thấy cái chữ vô lượng này nằm ở đâu cả. Vô lượng, vô biên, hay là mấy cái chữ này gần như mình không còn thấy nữa. Mà mình thấy nó khác. Nó đổi thành nhất thiết. Nhất thiết có nghĩa rằng là mọi thứ, mọi chuyện, tất cả. Thì trong năm cái nguyện đó là bốn chữ đã trở thành nhất thiết. Thay vì nói rằng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, thì nó trở thành nguyện độ thoát nhất thiết chúng sanh. Thì bây giờ nó không nói tới cái tấm lượng, mà nó nói tới cái đối tượng của mình đó, là như thế nào. Thì thân đáng lẽ nói là chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, thì bây giờ nói là độ thoát nhất thiết chúng sanh. Cái sự thay đổi đó đối với thầy đó là một cái sự chuyển đổi rất là quan trọng. Từ cái chỗ là cái tâm mình mở trở thành vô lượng, vô biên đó, thì bây giờ mình nói ngược lại, mình không nhìn vào cái chủ thể, mình nhìn vào cái đối tượng, mình nói là cái đối tượng có nhất nhiều chúng sanh, nhiều loài lắm. Bây giờ cái chúng sanh là mình cũng độ, thì nó làm cho mình dễ thấy hơn. Nó dễ thấy hơn. Nó làm cho mình nhớ rằng là nếu mà vô lượng chúng sanh, mình không biết là làm sao vô lượng, vô biên được. Mình nhiều khi mình không thấy được, mơ hồ hơn. Nhưng mà là nhất thiết là tất cả thì mình biết là chúng sanh này nè. Đây là con gà nè. Đây là con heo mình ăn phải lo đồ nè. Đây là con bò mình ăn beef steak đó, thì bây giờ mình lo đồ nó, đừng ăn nữa. Nói như vậy thì nó rõ ràng, nó dễ hiểu hơn và nó chính xác hơn. Mà mình đồ thoát chứ không phải là đồ sơ sơ các bạn. Nhiều khi mình đồ mà nhiều khi mình đồ thôi là sơ sơ thôi, nhiều khi mình đồ là mình nói một câu thôi. Cái đồ thoát nó khác. Đồ thoát là đồ cho tới cái lúc nào mà tất cả chúng sanh đều thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Có những người đã thoát khỏi cái vô minh, họ cần thoát khỏi cái vô minh. Có những người thoát khỏi sanh tử luân hồi đủ rồi, nhưng có nhiều người thoát khỏi cơn đói thôi, rồi xong rồi lại bỏ tiếp. Và mình sẽ tiếp tục mình đào tạo, mình dạy dỗ, mình làm cho họ không còn đói nữa, và mình dạy họ nghề nghiệp để họ tự sinh sống, vân vân. Như thế thì cái nguyện độ thoát nhất thiết chúng sanh này đó, và chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, hai cái đều giống nhau cả, có điều cái dùng từ nó khác nhau để mình chú ý cho khác nhau chút xíu thôi. Thì nguyện độ thoát nhất thiết chúng sanh đó, nó đọc nó xuôi hơn, nó xuôi xuống sẻ hơn. Nhưng mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, thì nó đạo ngược lại để mà nhấn mạnh tới là chúng sanh vô biên. Còn bây giờ là mình độ thoát, nó nhấn mạnh vào cái chữ độ thoát, đoạn trừ, tu tập, phùng thị, chứng đắc. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vô trong cái chủ đề này đó, và chúng ta nói rằng là nhất thiết có nghĩa là gì? Nhất thiết có nghĩa là tất cả. Nếu mà mình học cái chữ Hán đó bạn, thì nhất thiết có nghĩa là tất cả. Thì đây, nhất thiết. Nhưng mà cái tất cả này đó, có nghĩa rằng là tất cả cái loài mà ở trong cái không gian và thời gian, tất cả cái, nếu mà chúng sinh đó, thì nó có loài, nhưng mà chúng sinh đó, nó còn có cái tâm thức khác nhau nữa. Cái tâm thức đó, nó còn khác nhau nữa. Cái loài này là chỉ là hình dạng thôi, nhưng mà cái tâm thức của nó đó, mỗi chúng sinh nó có một cái loài tâm thức, một tầng tâm thức khác nhau. Và tất cả chúng sinh này đó là không những là nó sống trong cái môi trường khác nhau, sinh sống khác nhau, mà cái văn hóa của nó là khác nhau nữa. Nó không giống nhau, cái tâm thức, cái văn hóa. Và cuối cùng đó là cái nghiệp của chúng sinh đó nó cũng không giống nhau nữa. Cho nên khi mình nói cái chữ tất cả này là mình bao gồm là, và mình nói rõ rằng đó, là mình bây giờ mình bắt đầu nghĩ tới cái specific, nghĩ tới cái chuyện mà nó thực tế vô cùng. Tại vì đối với mỗi loài chúng sinh đó, thì mình sẽ đồ khác nhau, và đối với cái nghiệp của chúng sinh đó, thì mình sẽ khác nhau. Có một lần đó thì ông A Nan đó, ông bị hỏi Phật nhé. Dạ thưa Đức Phật, Ngài nói rằng là Ngài xuống ở trong cái quả địa ngục để Ngài đồ chúng sinh địa ngục. Như vậy thì thưa Ngài đó, Ngài mặc áo quần này, Ngài đi xuống Ngài đồ hay là sao vậy? Ngài có cái hình tượng của một vị Phật xuống thì dưới địa ngục Ngài đồ hay sao vậy? Và nếu khi mà Ngài đi vào trong cái quả long cung đó, thì Ngài đồ các vị long đó, thì Ngài có hình dạng như thế nào vậy? Ngài cũng ở trong hình dạng này hay sao? Con rất là hiếu kỳ, con muốn hỏi Phật để Phật cho con biết. Đức Phật mỉm cười, Ngài nói như sau. Ngài nói là khi mà ta vào trong địa ngục đó, thì ta trở thành một vị quỷ vương. Tất cả những người trong địa ngục thấy mặt mày của ta là quỷ vương, thì chúng đều sợ và chúng đều không dám nghĩ ác. Và vì vậy, chúng nghe lời ta và ta nói chúng, con hãy nghĩ tới cái điều tốt trong đời con đã làm. Thì ta làm đánh thức dậy cái điều tốt, điều thiện mà cái chúng sanh đang ở địa ngục đó nhớ lại. Ta làm cho họ nhớ lại cái điều tốt. Và khi họ nhớ lại điều tốt, lập tức bao nhiêu cái xiềng, cái xích lập tức bị đứt đoạn ngay. Khi ta vào trong quả rồng, trong long cung đó, thì ta là hiền thành một cái vị Long Vương to lớn, trang nghiêm vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, khiến cho tất cả mọi các con rồng đó, chứ long đó, đều phải nhìn ta và quỳ xuống đảnh lễ. Thưa các bác, đó là một cái lý thú vô cùng, là bởi vì mình độ người nào đó thì mình phải ở trong cái dạng của chúng sanh, của cái nghiệp của chúng sanh đó, ít ra là mình biết cái tâm thức của chúng sanh đó để mình nói. Cho nên hồi xưa sư phụ của thầy là Ngài Tuyên Hóa đó, Ngài thường hay nói một câu đó mà làm cho thầy rất là ngạc nhiên. Ngài nói, ta có thể độ được người Trung Hoa, người Tàu, người Việt Nam gì đó, nhưng mà ta độ không được người Mỹ nữa, vì ta không hiểu cái văn hóa của người Mỹ. Và ta thấy rằng độ cái người Mỹ đó ở đây này còn khó hơn là ta lên thiên đàng nữa. Ta lên quả trời còn dễ, nhưng mà độ những người này là khó. Là vì sao vậy? Vì ta không hiểu cái văn hóa của họ. Thưa các bác, gần đây thì thầy rất lý thú, thầy có một cái người ở bệnh viện ung bướu hay đi thăm viện bệnh viện ung bướu. Thì cô này cô về kể lại cái thầy nghe, cô nói với thầy, thầy ở Mỹ thầy không có biết được là bệnh viện ung bướu Việt Nam mình như thế nào. Là cái giường đó chỉ có 75cm, nhỏ như thế này. Và nó dài chút xíu như vậy đó. Mà nhiều khi đó, một người bệnh nằm ở trên này đó, thì người nuôi lại nằm ở dưới giường. Khi con vào đó, đứa con bị bệnh đó, con đem vào trong bệnh viện. Thì cái bệnh viện này bệnh viện gì thì cô không nói, mà cũng tương tự như bệnh viện ung bướu ở Việt Nam. Thì cô nói cho thầy nghe, thầy sửng sốt. Cô nói là 7 người trong cái phòng nhỏ như vậy, 7 người. Con đem đứa con vào để cho nó trị bệnh, mà con không biết làm sao mà nếu ngủ đêm qua đêm thì không biết làm sao mà ngủ. Cho nên á, là con ở được mấy giờ đồng hồ rồi con phải đi, tại vì con không thể nào mà cho đứa con mà nằm chung với những người được. Mà muốn có cái giường mới lên, con cho tiền chưa chắc là họ đã cho con cái giường tốt. Và cô còn kể cái chuyện còn vui nữa. Đi vào đó, thì là đi vào cái nhà thương là chưa gì cả, hỏi là cô có tiền không? Cô có tiền thì mới nói chuyện chữa bệnh. Nó làm cho mình rất là đau lòng, là bởi vì các bạn biết đó, là thầy không ở trong cái nước Việt Nam, và thầy không ở trong cái hoàn cảnh ngay lúc đó, thầy không thể biết được. Cho nên khi mà nói chuyện Đức Phật mà đi xuống ở trong cái địa ngục thì Ngài hiện thân quỷ vương đó, rất là tế nhị. Thì khi mà cô này cô diễn tả cái bệnh viện ung bướu như vậy, và cô nói rằng là đông người quá, là dơ dãy quá, và nhiều khi một phòng nhiều người ở, cũng có một cái giường thôi mà dành nhau mà ở, và ngủ lăn ngủ lệch rất là tội nghiệp, và có nhiều người không có tiền để mà trả và không biết làm sao nữa. Và bệnh viện ung bướu là một cái bệnh viện nổi tiếng nhất và giỏi nhất Việt Nam mình trong vấn đề trị liệu về ung thư. Nhưng rất tiếc là có nhiều người bị bệnh và cái nhu cầu quá lớn và người ta quá cực khổ luôn. Thì khi cô nói như vậy đó, thầy cảm giác rằng là đúng là cô đang diễn tả cảnh địa ngục, nhưng mà thầy không thể nào ở đó mà không hiểu được cái cảm xúc cảm tình của những người đang đau khổ ở đó trong bệnh viện ung bướu được. Mình không hiểu được, thưa các bạn. Nhưng mà cô này cô nói như vậy thì thầy mới biết ra rằng đó, là thật sự đó, khi mà các bạn nói là đồ thoát nhất thiết chúng sinh đó, là cả một cái vấn đề lớn, là bởi vì mình phải tới được cái chỗ đó, mình phải ở cái chỗ đó, mình phải lắng nghe cái nỗi khổ, và mình phải có cách để mà chuyển hóa, địa ngục hóa hồng liên, làm sao mà chuyển biến thành những cái người đau khổ đó, họ có được cái chỗ mà mình gọi là một cái chỗ dễ thở. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa có khủng khiếp bằng là cái chuyện mà Đức Phật Ngài thường nói. Ngài nói là cứ tới cái mùa Vu Lan đó, là cả con có biết không, không biết bao nhiêu người là đau khổ. Con quỷ đó đau khổ lên nó thò cái khổ nạn đạo huyền, là treo ngược lại. Cái treo ngược lại đó là cái hình thức mà nói rằng đó là cái đầu mà chúc xuống cái chân đi lên đó, bạc treo ngược lại đó. Nhưng mà nói như vậy đó, nó chưa đủ cái đau khổ của con người đó, là cái tâm thức đảo lộn, điên đảo lại, cái cuộc sống nó đảo lại, nó không còn nữa. Và những cái chuyện đó nó xảy ra không phải chờ bạc xuống địa ngục hay là chờ vào trong cái chỗ mà đau khổ, mà nó hiện hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta với những người đang bị đau khổ. Thí dụ như cái chuyện rất là rõ ràng, bây giờ có rất nhiều người vẫn còn nằm trong cái sự đày đọa của cái nhóm Boko Haram ở bên Phi Châu, hay là những người là những cái nạn nhân mà bị ISIS, bị những cái nhóm người mà mình gọi là cái phiến quân Hồi giáo, là họ đang hành hạ Nhưng mà khi bác bắt đầu nghĩ chuyện liên hệ như vậy, bác mới thấy cái nỗi đau khổ đó không thể nào là mình cảm thông được. Cho nên khi mình là đồ thoát nhất thiệt chúng sinh, không thể nào đó mình không nghĩ tới cái chuyện mà cảm thông cái nỗi đau khổ người ta. Làm sao mình đồ nếu mình không có cái sự cảm thông về nỗi đau khổ. Và do đó, đó trong cái ngũ hoàng thệ nguyện này đó, cũng như là tứ hoàng thệ nguyện, đều nhấn mạnh tới một cái chuyện mà cái chuyện đó là mình gọi là read between the line. Mình phải đọc hiểu bên sau những cái lời đó là cái sự cảm thông vô cùng. Tại sao mình phải đồ vô lượng chúng sinh vậy? Vì rất nhiều chúng sinh đau khổ. Họ bất lực cho nên mình mới giúp họ. Nếu họ mà có khả năng thì mình giúp họ làm cái gì? Thì thưa bạn, rất tiếc là thầy chưa bao giờ mà đi thăm cái bệnh viện ung bướu ở Việt Nam. Chưa bao giờ đi, thầy chưa có thể nào mà nói lên được cái nỗi đau khổ của những người đó. Nhưng mà ngày hôm nay thầy thay cho cô đó để mà thầy nói cho các bác, nếu mà các bác mà giúp được những cái người nào bệnh viện ung bướu, thì dù như có những người đó họ đi mổ nhưng mà họ không có tiền, thì các bác hãy tìm cách cho tiền họ đi. Hay là những người mà đang đau khổ, đang nằm vì ung thư và không có người nào chăm sóc đó, các bác nếu ở Việt Nam các bác hãy tới chăm sóc. Hay là các bác ở bên Mỹ bác đi về chăm sóc người đó đi, bác đi thăm người đó, đi nói những lời mà thương yêu. Thay nghĩ bác về bác làm những chuyện đó, nó còn hay hơn, ý nghĩa hơn là mình đi du lịch. Đi du lịch bất quá là mình chỉ sung sướng cho mình. Nhưng mà nếu bác thăm những người đó, có lẽ rằng bác sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình đó, và mình đang hưởng đây là quá sức sung sướng. Và nếu bác có cơ hội đó, mà cho họ món quà, cho họ một chút tiền, hoặc là bác trang trải cái tiền họ giải phẫu đó, thì có lẽ bác sẽ thấy là cuộc đời của họ sẽ luôn luôn mang ân. Không phải với bác mà thôi, mà với cái vũ trụ mà họ mình đang sống. Và nếu chúng ta là những người ở một nước mà nó sung sướng, thì nhiều khi chúng ta cũng nên nghĩ tới cách chia sẻ. Và đó đó là cái khởi điểm rất là quan trọng của cái câu gọi là đồ thoát nhất thiết chúng sinh. Đồ thoát nhất thiết chúng sinh, nguyện đồ thoát. Cách đây không lâu đó, thì cũng khoảng đâu chừng trước khi mà thầy đi thăm được các bạn, thì có một cái vị mà email thầy nói như thế này nè: con không thể nào đi Nhật Bản được vì con có chuyện gia đình. Thành ra con xin thầy đi qua Nhật Bản thì thầy đảnh lễ, thầy lại giùm cho và thầy hồi hướng cho người vợ của con. Thế là tốt, được rồi, thầy khi mà thầy lại thì thầy sẽ hồi hướng. Thì khi thầy qua Nhật Bản thì lại tam bộ Nhật Bản đó bạn, thầy đi ba bước lại thì thầy đi thầy lại trong cái quãng đường mà từ bên ngoài cái cổng mà lại vào tuốt trong cái mộ của ngài Không Hải Đại Sư đó thì là mất 3 ngày, là thì là mỗi ngày mình lại 3-4 giờ như đó đó, 3 ngày mới lại xong. Thì trong lúc mà thầy nghĩ tới cái email mà của cái người đó gửi cho thầy đó, thì thầy trong lòng thầy đó mới đem mình bỏ vào trong cái vị trí của người chồng, thì thầy rưng rưng được mắt, thầy trong lòng thầy rất là xúc động. Tại vì sao vậy? Có lẽ người chồng cũng muốn đi nhưng mà công việc không đi được. Nhưng mà người chồng mà nghĩ tới người vợ và xin thầy cầu nguyện cho người vợ. Thầy nghĩ cái đó là một cái tình thương và một sự cảm thông rất là lớn. Dù cái email nó ngắn làm bạc nhưng mà bên trong nó lan tỏa tới đó là một sự quan hoài rất lớn cho người vợ của mình. Một cái tình thương rất lớn, rất sâu. Nhiều khi cái sự suy nghĩ là mình nghĩ tới một người nào và muốn làm gì cho một người nào đó đó, cái đó là một cái bước đầu tiên, một cái ý niệm nhỏ nhất nhưng mà nó sẽ đưa tới cái sự thành tựu của quả vị Phật trong tương lai. Thế nên khi mà thầy nghĩ tới cái email đó đó, trong lòng thầy cũng rưng rưng, tại vì thầy cảm thấy rằng là cái người chồng bây giờ với một cái ý tưởng là giúp cho người vợ không đi được, không lại được, xin thầy lại giùm cho vợ, cho không xin thầy lại giùm cho ông chồng trong cho mình. Ý tưởng đó nó vĩ đại vô cùng. Thầy rất là cảm ơn cái người chồng đó đã nhớ tới vợ và đã gửi email cho thầy. Bởi vì cái hành động đó thôi đó là một hành động rất là vĩ đại. Một cái bước nhỏ đầu tiên sẽ làm cho mình thành Phật. Chắc chắn mình sẽ thành Phật. Không thể nào không thành Phật được. Bởi vì cái ý tưởng mà nghĩ tới người khác ra khỏi cái kềm tọa của cái bản ngã đó là một cái ý tưởng đó siêu việt vô cùng. Chúng ta không thể khinh thường cái bước nhỏ. Người ta thường nói là cái con đường 1000 dặm bắt đầu bằng cái bước thứ nhất. Và cái vị trưởng phu đó đã bắt đầu bằng cái bước thứ nhất rồi. Cho nên cái đồ thoạt nhất thiết chúng sinh đó bạn. Không thể nào mình nghĩ một cách mông lung rằng ô, bây giờ là mình hồi hướng tùm lum tà la. Mình phải nghĩ rất là thực tế. Ai là cái người là mình muốn giúp đầu tiên? Và cái người đó phải là cái người gần gũi nhất của mình. Cha mình, mẹ mình, con mình, cháu mình. Có thể là người bạn của mình, người làm trong nhà của mình, người làm việc trong công sở. Nhưng mình phải nghĩ tới những cái người đó chính là cái người để cho mình khởi đầu cái bước đi mà đổ thoát nhất thiết chúng sinh. Và mình hãy cảm thông cái nỗi đau khổ, cái nỗi buồn của những người đó. Cái câu thứ nhì ở trong đây đó, thì thầy xin trình bày cho bác đó, mà nó đáng cho mình chú ý nhất đó, là cái câu mà mình gọi là nguyện chứng đắc đại bồ đề. Đó là cái câu cuối cùng cả. Thầy sẽ giải thích cho bác câu này, vì thầy nghĩ cái câu này đó là có nghĩa là cái dynamics nó khác nhau với bốn hoàng thệ nguyện như thế nào. Nguyện đắc đại bồ đề, thì cái chứng đắc đại bồ đề đó đó chính là cái chân tâm bồ đề này đó, chính là nó đúng ra nó là cái chân tâm của mình đó thưa bác. Cho nên đó, thầy mới viết cái chữ bồ đề đó, đó nằm ngay giữa. Khi mà thầy giảng bài ấy, thì lúc nào thầy viết cái chữ bồ đề là cái chân tâm, thầy viết ngay giữa. Bây giờ các bạn hãy lấy cái chữ đó, bạn để ngay giữa mặt các bạn, để ngay trước mặt các bạn, chân tâm bồ đề. Xong rồi bạn vẽ bốn cái đường, bốn cái mũi tên phía trên, mũi tên phía dưới, mũi tên bên trái, mũi tên bên phải. Rồi các bạn thấy không? Thì cái chân tâm ấy, là ở giữa. Và bạn nghĩ rằng cái chân tâm đó, nó lóe sáng ánh sáng ra bốn phía, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài. Và bạn thấy rằng đó, nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì mình thấy là chứng đắc đại bồ đề đó thì chính là mình đang chứng đắc cái cốt tủy, cái cốt lõi của tất cả những cái chuyện mà mình làm. Và cái đó giống như thử là cái trục, cái cốt lõi, cái điểm mà quan trọng nhất của cái chuyện mà tu hành của mình. Tại vì nhiều khi mình phát nguyện, mình độ chúng sinh, mình học vô lượng pháp môn, mình chứng đắc vô thượng Phật đạo, mình độ phiền não vân vân. Nhưng mình quên rằng đó là cái chủ thể, mình gọi là cái loại để mà cột lại tất cả bốn cái chuyện: độ phiền não, độ chúng sinh, thành Phật và tu pháp. Cốt loại của bốn chuyện đó là mình phải phát triển cái ánh sáng nội tại gọi là đại bồ đề tâm, cái tâm bồ đề. Và vì vậy cho nên thầy rất là quý cái điều thứ năm này của hoàng thệ nguyện, là mình phải chứng đắc cái đại bồ đề tâm. Muốn chứng đắc đại bồ đề tâm thì mình phải phát triển cái quang minh sẵn có, cái sự sáng suốt sẵn có của mình ngay bây giờ. Mình phải có cái chí hướng cầu đạo ngay bây giờ. Mình phải sống đó mà mình phải nghĩ tới cái giá trị tâm linh ngay bây giờ. Thì nói tới đây rồi thì thầy hy vọng là các bác gần như là trong đầu mình đó, bắt đầu lóe sáng ra cái bản đồ. Tức là ở giữa chính là cái tấm bồ đề của mình, chân tâm. Rồi bên tay trái, bắt giữa tay trái ra thì đó là bên trong phiền não của mình. Đưa tay phải ra bên ngoài là cứu độ chúng sinh. Bạn đưa cái tay bạn chỉ lên trên trời, đó thành vô thượng đạo. Bạn đưa tay bạn chỉ xuống dưới, gọi là cái pháp môn, cái con thuyền mình phải ngồi lên, mình đứng lên, mình tu. Các bạn thấy bốn cái điều đó rồi ấy nhỉ? Đó là gọi là tứ hoàng thệ nguyện. Bây giờ mình chỉ thêm một cái chuyện thôi, ở giữa là gọi là bồ đề tâm. Phát cái bồ đề tâm đi. Và nếu mà nói phát cái bồ đề tâm đó, thì nó phải đi qua không gian và thời gian. Và cái phát bồ đề tâm đó đó, thì mình trong kinh điển thì gọi là đại bồ đề, nhưng bây giờ đó thì mình dùng một cái phương thức mà nó dễ hiểu hơn nữa đó. Phát bồ đề tâm là cái bài mà thầy giảng đầu tiên cả, tức là cái chiều hướng thượng, những cái vòng tròn mà mình gọi là hướng theo chiều ngang, gọi là hướng thiện, hướng thượng, hướng thiện, và cái đường xoắn tròn mình gọi là hướng mỹ. Ba cái chiều hướng đó đó là ba cái chiều hướng quan trọng nhất của tâm bồ đề và cuộc sống. Thì bây giờ đó, bác đã có tay trái đó là mình đổ cái phiền não là bên trong này, tay phải mình đổ người bên ngoài này, cái tay mình chỉ lên trên trời đó gọi là hướng về thành Phật đạo này, cái tay mình chỉ xuống dưới là cái phương tiện con thuyền mình ngồi lên trên này mình đi này, ở giữa là cái chân tâm. Nhưng bây giờ cái chân tâm mình làm sao phát triển cái chân tâm, làm sao mình phát triển cái đại bồ đề, đại bồ đề tâm? Thì bây giờ thầy sẽ chỉ cho bác, và mình sẽ trở lại với lại cái bản chất mà đầu tiên, mà cái bài đầu tiên mà thầy dạy. Mình gọi là tu đường chiều dọc. Mình tu cái chiều dọc có nghĩa là tu hướng thượng. Lúc nào mình cũng là ngồi thiền cả các bác ơi. Ngày nào phải có cái giờ mà thiền định để cho mình hướng thượng. Đó. Rồi xong rồi đó, mình gọi cái điều thứ nhì gọi là hướng thiền. Hướng thiền đó thì tức là mình làm sao đó, mình phát triển cái tâm từ bi. Và là cái tâm đó là cái tâm đó mà nó chạy theo chiều ngang hướng thiện. Thì bác đã thấy rồi, cái hướng thiện đó, thì mình phải đi phục vụ. Phục vụ. Cho nên hướng thường thì mình phải thiền định, nhưng mà hướng thiện mình phải phục vụ và làm tốt cho mọi người. Nhưng mà còn một cái chiều hướng rất là quan trọng nữa, chiều dọc hướng thường, chiều ngang hướng thiện, nhưng mà còn cái chiều xoắn trốn đó, từ cái chiều ngang ra chiều dọc đó, thì mình gọi là cái chiều hướng mị. Cái chiều hướng mị này đó, nó càng tinh vi hơn vô cùng nữa. Hướng mị là cái chiều đó mà mình không ngừng nghiên cứu để mình làm cho con đường hướng thiện của mình đó, là nó thành tựu. Hướng thiện phục vụ đó là con đường phát cái tâm đại bi này. Nhưng hướng mị là gì? Là mình biết làm sao mà quản lý, làm sao mà sử dụng cái phương tiện. Hướng mị là cái đường phương tiện. Nếu mà không có phương tiện đó, thì mình sẽ không tu được, phải dùng phương tiện. Cho nên hướng thường là cái chân tâm, hướng thiện đó là đại bi, mà hướng mị đó là phương tiện. Khi mà mình có ba cái điều này đó mà mình tu đó, thì chắc chắn là mình không thể nào đi lạc được cả. Và cái đó gọi là đại bồ đề tâm. Cái đó gọi là phát đại bồ đề tâm, thưa các bạn. Đó là làm sao đó mà mình không ngừng đó mà phát triển ba cái hướng này. Và chính đó là cái sự vĩ đại vô cùng của cái năm điều thề nguyện. Trong lúc bốn hoàng thề nguyện đó, thì không nói tới cái chuyện phát triển cái tập bồ đề là cái trung tâm của mọi chuyện. Nhưng mà ngũ hoàng thề nguyện thì lại nói tới bồ đề tâm là cái gốc mà mình thành tựu bốn cái chiều hướng kia. Và cái sự vĩ đại này không thể nào làm cho chúng ta mất đi được cái phương hướng mà tu hành được. Và cái chuyện độc đáo nữa đó, nguyện chứng đắc đại bồ đề này đó được điên ở cái nguyện cuối cùng trong ngũ hoàng thề nguyện. Thưa các bác, ngày hôm nay mình nói tới cái chuyện này, tức là mình nói tới cái tấm bồ đề, hay là cái tấm mà hướng thiện, hướng thượng và hướng mị. Tuần sau thì xin hứa với các bác, mình trở lại về ngũ hoàng thề nguyện này để nói cái đẹp của cả toàn diện, và cho thấy rằng chúng ta đó, ở trong cái thời đại này đó, thì mình nên một mặt là mình nhớ cái tứ hoàng thề nguyện với trong kinh hàng ngày mình đọc rồi, nhưng mặt khác mình nhớ tới cái nguyện chót, cái nguyện chót này của cái ngũ hoàng thề nguyện, là mình phải nguyện chứng đắc đại bồ đề, hay là nguyện phát triển cái tâm bồ đề ngay bây giờ. Đó là cái yếu chỉ mà trước khi chúng ta ngày hôm nay kết thúc cái bài này, chúng ta hãy luôn luôn mỗi ngày ngồi thiền để hướng thượng, mỗi ngày phát triển cái lòng thương, cái lòng đại bi này bằng cách là hướng thiền giúp mọi người, và không ngừng đó mà thay đổi cái kiến giải gọi là hướng mị, hiểu hơn, thấm sâu hơn, biết nhiều hơn, biết rộng hơn tất cả mọi chuyện, biết cái phương tiện và biết cách quản lý quan hệ của mình và tất cả mọi chuyện xung quanh. Như thế thì chúng ta đúng là theo con đường Bồ Tát Đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đã theo dõi.